Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Huyền Anh.
Tôi là Quỳnh Diệp. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Lương Cường trao huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng dân quân tự vệ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống.
Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024.
Quân đoàn 34 tiếp nối truyền thống, xây dựng tinh gọn mạnh.
Quân đội Nga đưa vào thực chiến hệ thống phòng không Pantsir mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 26 tháng 3 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ 28 tháng 3 năm 1935, 28 tháng 3 năm 2025 và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, trao tặng lực lượng dân quân tự vệ. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất diễn ra tại Macau, Trung Quốc đã ra nghị quyết về đội tự vệ. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển trưởng thành và chiến thắng của dân quân tự vệ sau này. Trong suốt 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ đã nhất mực trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lao động học tập, công tác hiệu quả sáng tạo và đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam đã giành được trong 90 năm qua, đồng thời nhấn mạnh trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang, dân quân tự vệ vẫn luôn là lực lượng có vị trí hết sức quan trọng và là hình thức tổ chức thích hợp nhất để thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân.
Chúng ta cần hết sức coi trọng xây dựng dân quân tự vệ trở thành lực lượng nòng cốt của chiến tranh du kích ở địa phương, ở cơ sở. Phải làm cho dân quân tự vệ có trình độ giác ngộ chính trị ngày càng cao, trong sạch, vững mạnh về tổ chức, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, kể cả vũ khí hiện đại, công nghệ cao, để vừa có thể tác chiến bảo vệ địa phương, bảo vệ cơ sở, vừa sẵn sàng bổ sung cho bộ đội chủ lực khi cần thiết.
Để thực hiện tốt chức năng và trọng trách của mình, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, cơ cấu thành phần hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng dân quân tự vệ.
Nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ toàn quân, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, thanh niên không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Sáng nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024. Dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 60 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024, bày tỏ phấn khởi vui mừng khi nhận thấy năm 2024, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội được triển khai toàn diện với nội dung, hình thức hoạt động không ngừng được đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ quân đội trên các lĩnh vực công tác, nhất là những việc mới, việc khó, việc quan trọng, đột xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội. Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu tuổi trẻ toàn quân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. các cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội cần tích cực học tập, nghiên cứu, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội, đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao, tâm huyết với nghề nghiệp, sẵn sàng đón nhận đương đầu với những thử thách mới, chủ động khắc phục khó khăn, chấp nhận gian khổ, hy sinh, năng động, sáng tạo, xây dựng hoài bão lớn trên tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc.
Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đoàn 3 và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với các đồng chí nguyên cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4. Dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cách đây 50 năm, ngày 26 tháng 3 năm 1975, Quân đoàn 3, Binh đoàn Tây Nguyên được thành lập trên cơ sở khối chủ lực mặt trận Tây Nguyên. Chỉ sau 10 ngày thành lập, quân đoàn vinh dự nhận nhiệm vụ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đảm nhiệm tiến công trên hướng chủ yếu nhất Tây Bắc Sài Gòn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, quân đoàn được giao nhiệm vụ tiếp quản, tham gia xây dựng chính quyền, ổn định đời sống nhân dân, truy quét phun rô, làm nhiệm vụ quốc tế và xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đoàn 3, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 34 nêu cao trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tiếp nối và phát huy xứng đáng truyền thống của các đơn vị tiền thân, chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và hành động cho mọi cán bộ chiến sĩ quân đoàn, để lập nhiều thành tích chiến công vẻ vang hơn nữa trong trang sử mới của Quân đoàn 34.
Tiểu ban diễu binh diễu hành A-50 vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho cơ động lực lượng phương tiện tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đến thời điểm này, các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ đều đã làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh. Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh diễu hành A-50 yêu cầu ngay sau hội nghị này, Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật sớm hoàn chỉnh nội dung hiệp đồng để ban hành triển khai thực hiện thống nhất chặt chẽ. Cục vận tải xe máy kiểm tra bảo đảm kỹ thuật tốt nhất cho từng xe, tàu trước ngày hành quân. Cục doanh trại kịp thời sửa chữa doanh trại, bổ sung doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, nhất là phải bảo đảm đủ điện sinh hoạt cho bộ đội. Cục quân y bảo đảm an toàn vệ sinh nguồn nước, tăng cường phối hợp với các cơ sở dân y trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành khu vực phía Nam để bảo đảm quân y tốt nhất phục vụ bộ đội nhân dân trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Vừa qua, tại Sở Chỉ huy Quân khu 1, Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hội nghị tọa đàm khoa học và khảo sát điều tra tại quân khu, phục vụ đề tài khoa học cấp quốc gia, nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ hạ quyết tâm tác chiến phòng thủ quân khu dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Nội dung tọa đàm tập trung vào vấn đề môi trường tác chiến, nghiên cứu tài liệu công tác chỉ huy tham mưu tác chiến phòng thủ quân khu, điều tra khảo sát thực tế đặc điểm tình hình một số địa bàn chiến lược trọng điểm, khảo sát tình hình thực tế về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị trong điều kiện tác chiến mới, khảo sát hệ thống mạng hạ tầng phục vụ chỉ huy điều hành, hệ thống camera phục vụ chỉ đạo điều hành và huấn luyện diễn tập, hệ thống thông tin tác chiến, hệ thống công cụ hỗ trợ tác nghiệp trên bản đồ số, hệ thống sa bàn điện tử, hệ thống hỗ trợ tính toán pháo binh, hỗ trợ tính toán bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Tọa đàm nhằm phân tích đặc điểm, yêu cầu thực tế về khả năng áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng mô hình hỗ trợ đồng chí tư lệnh, xây dựng hạ quyết tâm tác chiến phòng thủ quân khu và quy trình ứng dụng mô hình đề xuất trong đánh giá, kiểm tra, mô phỏng quyết tâm tác chiến phòng thủ quân khu, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu, dùng phương pháp mô hình hóa để thiết kế hệ thống.
Sáng nay, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, chủ trì nghiệm thu sản phẩm động viên công nghiệp cấp quân khu tại kho 302, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9. Hội đồng nghiệm thu tiến hành kiểm tra thực tế về giấy tờ hợp cách, bản vẽ của sản phẩm, kiểm đếm số lượng theo chỉ tiêu sản lượng được giao, bao gói, hòm bảo quản, kiểm tra bề mặt ngoài thân đạn cối, chiều dài thân đạn, kích thước thân đạn bằng dưỡng kiểm tra lọt nòng giả, đồng bộ ngòi, liều phóng đồng bộ theo thân đạn. Qua nghiệm thu tĩnh, các hạng mục đặt yêu cầu kỹ thuật, sản xuất đúng bản vẽ, điều kiện kỹ thuật chế tạo. Đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị nghiệm thu bắn thử sắp tới. Sản phẩm động viên công nghiệp đạn cối 82mm ST do Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang sản xuất phần thân và cụm cánh đuôi được Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 thực hiện nhồi, ép thuốc nổ, tổng lắp hoàn chỉnh và bao gói hòm hộp, cất giữ bảo quản. Từ đó làm cơ sở đánh giá trình độ năng lực và khả năng động viên công nghiệp của các đơn vị thuộc quân khu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Bulgarian Military đưa tin hệ thống phòng không Pantsir SMSV được hiện đại hóa đã được triển khai để hỗ trợ lực lượng mặt đất của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo đó, hình ảnh đầu tiên về khí tài này do phóng viên người Nga Evgeny Damanstev ghi lại, trong đó cho biết việc triển khai hệ thống trong tác chiến, bao gồm khu vực biên giới Kursk, cho thấy nó đang được thử nghiệm trong điều kiện thực tế. Hệ thống Pantsir SMSV là phiên bản bánh xích lắp đặt trên cơ sở khung gầm xe GM352M1E để có thể sử dụng ở những địa hình khó di chuyển, được nâng cấp từ Pantsir S1 nổi tiếng và được tinh chỉnh có tính đến kinh nghiệm của cuộc chiến tại Ukraine. Pantsir SMSV được trang bị thêm nhiều vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa dẫn đường tốc độ cao 57E6 với tầm bắn lên tới 40 km và hệ thống tên lửa đánh chặn máy bay không người lái nhỏ gọn. Với loại đạn nâng cấp này, Pantsir SMSV đã trở thành một hệ thống phòng không tầm trung thay vì tầm ngắn như các biến thể tiền nhiệm.
Bộ Quốc phòng Israel vừa công bố hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ với Sikorsky, một công ty con của tập đoàn Lockheed Martin Mỹ, để tích hợp các hệ thống nhiệm vụ tiên tiến của Israel vào 12 trực thăng CH-53K King Stallion cho không quân Israel. Cụ thể, với tên gọi là CH-53K Pier ở Israel, các trực thăng sẽ trải qua quá trình tích hợp các hệ thống điện tử hàng không, hệ thống dẫn đường và bộ thiết bị tác chiến điện tử. Tất cả đều do Bộ Quốc phòng Israel cung cấp. Mặc dù các hệ thống chính xác sẽ được tích hợp vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các chuyên gia cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến của Israel có khả năng sẽ đóng góp công nghệ tiên tiến để nâng cao khả năng của trực thăng.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.